thật làm. Vậy bạn chính là đệ tử số 1 của A Di Đà Phật trong Tịnh Tông. Đồng thời, bạn cũng là đệ tử số 1 của Thích Ca Mâu Ni Phật. Vì sao? Vì đời này của bạn có thể viên mãn thành tựu. Vãng sanh tức là viên mãn thành tựu. Phẩm chẳng phải là tiểu thừa của kinh này chứ. Có một đoạn kinh văn chứng minh trên lời này của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ là có căn cứ, không phải do ngài nói một cách tùy tiện. Kinh văn có nói được nghe danh hiệu A Di Đà Phật có thể trong một điểm sanh lòng hoan hỷ tính ưa. Hải Hiền lão hòa thượng chính là người như vậy. Ngài nghe được danh hiệu A Di Đà Phật vào năm 20 tuổi. Sư phụ dạy cho ngài. Sư phụ chẳng dạy cái gì khác, chỉ dạy ngài một câu này: Nam mô A Di Đà Phật. Ngài liền sanh lòng hoan hỷ, tín ưa, quy y, chiêm lễ. Quy là quy tâm, y là nương vào. Trong đời này chúng ta nương vào cái gì? Chính là nương vào câu Phật hiệu này. Một đời không đổi, cả đời không tìm kiếm bất kỳ pháp môn nào khác. Chân thật đúng như Kinh Kim Cang đã nói, pháp còn phải xả, huống hồ phí pháp. Toàn bộ Phật pháp đều muốn xả. Bởi thế cứ y theo bộ kinh này, y theo Phật hiệu này là được rồi. Vì sao? Vì một câu Phật hiệu này đã thông nhiếp tất cả danh hiệu chư Phật trong đó. Cho nên niệm một câu A Di Đà Phật coi như hết thảy chư Phật Như Lai đều niệm đến cả rồi. Không những tất cả chư Phật Như Lai được nói trong hiện giáo, mà chư Phật Như Lai kể trong mật giáo cũng không ngoại lệ, đều nằm trong một câu A Di Đà Phật. Niệm một câu A Di Đà Phật coi như niệm đến hết rồi, một vị cũng không sót. Đây là danh hiệu Phật. Thứ hai là nói đến hết thảy kinh giáo, cũng bao hàm trọn vẹn trong câu Phật hiệu này. Hết thảy chư Phật Bồ Tát với mọi kinh giáo được thuyết đều không lìa A Di Đà Phật. Điều đó chúng ta có thể lý giải được. A có ý nghĩa gì? Dịch sang ý nghĩa Trung Quốc gọi là vô. Di Đà có nghĩa gì? Nếu dịch sang tiếng Hoa thì có nghĩa là lượng. Phật có nghĩa gì? Phật là trí huệ, là giác ngộ. Hợp lại tức là vô lượng trí huệ, vô lượng giác ngộ. Có danh hiệu của vị Phật nào không phải là vô lượng giác chứ? Có bộ kinh nào không phải vô lượng giác? Bạn sáng tỏ được cái lý này, bạn sẽ biết câu A Di Đà Phật này thấu nhiếp tất cả danh hiệu chư Phật, gói trọn hết thảy kinh giáo, không bỏ sót bất kỳ cái nào. Như Hải Hiền lão hòa thượng, một câu Phật hiệu, mười năm chắc chắn đạt được công phu thành phiến, được sự nhất tâm bất loạn. 20 năm họ Học 30 năm đương nhiên sẽ được. Sự nhất tâm bất loạn và lý nhất tâm bất loạn, Ngài có đạt đến lý nhất tâm bất loạn không? Bạn hãy tỉ mỉ mà xem chiếc đĩa của Ngài. Trong đó có một câu Ngài nói: cái gì tôi cũng biết. Câu này không phải nói tùy tiện. Cái gì cũng biết là dành cho người đại triệt đại ngộ. Chưa đại triệt đại ngộ không thể nói ra lời này. Cho nên tôi nghe Ngài nói câu nói đó, tôi khẳng định Ngài đạt đến lý nhất tâm bất loạn, cũng chính là minh tâm kiến tánh. Ngài cùng với lục tổ bên thiền tông là cùng một cấp bậc. Lục tổ là nhờ vào thiền định, nhờ nghe pháp, ngũ tổ giảng cho Ngài kinh Kim Cang, nhờ đó mà Ngài khai ngộ. Hải Hiền lão hòa thượng là nhờ vào niệm Phật mà khai ngộ. Cách thức tuy khác, nhưng cảnh giới đạt đến lại hoàn toàn giống nhau. Đây chính là nói pháp môn bình đẳng, không có cao thấp. 84.000 pháp môn, vô lượng pháp môn, bất kỳ một pháp môn nào đều có thể giúp bạn chứng đến cảnh giới này. Chỉ cần bạn chuyên nhất, nhất liền có thể đắc định, định liền có thể khai trí huệ. Chỉ e bạn học quá nhiều, học quá tạp, thế thì lộn mất rồi, sẽ đánh mất cơ hội khai mở trí huệ. Trong tâm tạp niệm quá nhiều, vọng tưởng quá nhiều, định không đổi. Bởi thế nhất định phải chuyên. Ngài Hải Hiền có một câu: trên đời này không có việc gì khó, chỉ sợ tâm mình không chuyên. Tâm không chuyên thì cũng hết cách. Chỉ cần tâm chuyên, mọi việc trên đời không có gì là khó cả. Thành Phật là việc khó, không phải việc khó bình thường mà thôi. Thành Phật, muốn thành Phật thì buộc phải chuyên, chuyên nhất. Bộ kinh này dạy chúng ta nhất hướng chuyên niệm, bạn liền có thể thành tựu. Nhất tâm rất quan trọng, không gì quan trọng hơn đó. Tôi mong chúng ta thường phải ghi nhớ, đừng học quá tạp, đừng học loạn cả lên. Phải buông xả, buông xả chướng ngại. Buông xả phiền não, buông xả tập khí. Hai chữ quy y này quan trọng. Quy là quay đầu, y là nương theo. Chim lễ, chim lễ là cung kính. Điều quan trọng khi học Phật là phải có tâm chân thành, có lòng cung kính. Khi đó bạn nhất định có thể nhập môn. Không có chân thành, không có cung kính, dù Phật có đến dạy bạn cũng vô ích. Đúng lời vậy mà tu hành. Tu hành chính là phải thật làm. Tu là sửa cho đúng, hành là hành vi. Hành động của ta có muôn vàng, vô lượng, vô biên. Phật đem nó quy nạp lại thành ba loại lớn là thân, khẩu, ý. Mọi thứ đều không ra khỏi ba loại này. Tâm là thuộc về ý niệm. Khởi tâm động niệm là hành vi của ý nghiệp, lại nói là hành vi của khẩu nghiệp. Hành động là hành vi của thân nghiệp. Những việc làm tự ba nghiệp thân khẩu ý sai rồi, có lỗi trong đó, phải đem nó cải sửa lại. Đó gọi là tu hành. Tu hành là tu chính lại hành vi sai lầm của mình, sửa cho đúng những tư tưởng sai lầm, sửa lại lời nói sai lầm cho chuẩn mực, sửa hành vi việc làm sai lầm thành đúng đắn. Đó gọi là tu hành. Tiêu chuẩn của việc tu hành phải giống như lời dạy, chính là tiêu chuẩn của Đức Phật đã dạy cho chúng ta. Dùng lời Phật dạy làm tiêu chuẩn, dùng nó để sửa đổi hành vi sai lầm của chúng ta cho đúng đắn, dùng giới luật, dùng thiền định. Thế thì trí huệ sẽ khai mở thôi. Nên biết người ấy, đây là người lão thật, nghe lời thật làm. Người như vậy không phải tiểu thừa, họ không phải người tiểu thừa, đáng gọi là đệ tử bậc nhất trong pháp của ta. Có thể thấy người đó là đệ tử bậc nhất. Cái này là do Phật Thích Ca nói ra. Niệm lão bảo dầm biểu thị người có thể nghe nhận kinh pháp này đều là đệ tử bậc nhất. Ngài Hải Hiền là đệ tử số một. Câu đệ tử bậc nhất này là một câu nằm trong phẩm, chẳng phải là tiểu thừa của bổn kinh. Lời này là do Phật nói. Có thể thấy lời này chữ chữ câu câu đều có căn cứ. Đó là lời thật, không hề giả. Đệ tử bậc nhất không phải lời do lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ nói, mà là lời Phật Thích Ca nói trong kinh. Ngài chỉ là dẫn dùng cách nói của Phật mà thôi. Hiện thời Hải Hiền lão hòa thượng của chùa Lai Phật vì chúng ta biểu pháp, vì chúng ta tác chứng, chúng ta y theo kinh này, y theo bản chú giải này tu hành, không có đi sai đường, không có nhầm lẫn. Hơn nữa, chúng ta còn là đệ tử số một của Phật Thích Ca, của Phật Di Đà. Chúng ta phải đảm đương vai trò này, đừng khách khí. Chúng ta quả thực là đệ tử bậc nhất của Phật. Hôm nay thời gian tới rồi, chúng ta học đến chỗ này. Mọi người hãy mang theo danh hiệu đệ tử số một này mà ra về. Phát tâm cúng dường tịnh thất Quan Âm. Địa chỉ website www.vôlượngthọ.vn. Nguyện đem công đức đầy trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ơn đằng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát lòng bồ đề. Hết bột báo thân này, sanh qua cõi cực lạc. Trong sanh tử luân hồi, dù rằng biển nghiệp bên bông, núi tội chập trùng, Di Đà từ phụ, chưa hề xả bỏ. Mỗi một khát vọng tha thiết nào muốn về của đứa con tha phương, thời thời đưa tay ra tiếp dẫn. Từ bi cứu bạc tất cả khổ ách của chúng sanh. Cổ hương xa cách đã bao thu, khẩn thiết quy tâm đừng ngừng nghỉ. Ta niệm Di Đà, Phật niệm ta, thiên chân phụ tử cùng tướng hợp, mãi đây hội ngộ ở quê nhà. Nói đến liên bang hai hàng lệ, chiêm phù khổ thú thật bi ai. Thế xuất thế gian nghĩ cho mãi, không niệm Di Đà thì niệm ai.